Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Trưởng Lão, Hội đồng Chứng Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng tọa Đại Đức Tăng, Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể quý tiền hữu tri thức, bắt đầu cho chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ 7 2012-2017. Ban tổ chức đại hội đã phân công cho phân ban thông tin, báo chí, văn nghệ và triển lãm tổ chức thuyết pháp 3 đêm. Đêm đầu do Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phụ trách. Đêm thứ hai do Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phụ trách. Và đêm thứ ba do Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phụ trách. Sau đó là chương trình văn nghệ. Văn nghệ đêm đầu do Thượng tọa Thích Dực Từ phụ trách. Văn nghệ đêm thứ hai do Thượng tọa Thích Minh Hiền phụ trách. Và văn nghệ đêm thứ ba do Thượng tọa Thích Chân Tín phụ trách. Ngày mai là chương trình đại hội trù bị cho nhiệm kỳ mới Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nên Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, vì bạn Phật sự đặc biệt, đã nhờ chúng tôi trợ giảng cho đêm hôm nay. Đề tài chúng tôi kính gửi đến Chư Tôn Đức và quý Phật tử là các đặc điểm của Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập vào ngày 7 tháng 11 năm 1981, trải qua 31 năm hoạt động, dầu không dài lắm với một tổ chức giáo hội duy nhất hiện nay tại Việt Nam, và cũng là tổ chức giáo hội mạnh nhất hiện nay so với các cộng đồng giáo hội Phật giáo trong khu vực. Những đặc điểm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là rất nhiều. Chúng tôi xin chia sẻ những đặc điểm chính mà theo đó nền Phật giáo Việt Nam đã đóng góp trong việc thực hiện chủ trương Phật giáo đồng hành với văn tộc. Các đóng góp này phát họa chiều dài lịch sử của Đạo Phật có mặt tại Việt Nam suốt hơn 2.000 năm vừa qua, và cũng là sự tiếp nối một cách có hệ thống theo hướng bền vững các chủ trương mà sự nhập thế của Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng sẽ mang lại rất nhiều các lệ lạc cho nhân sinh và góp phần cải thiện đời sống xã hội của quần chúng trong nước cũng như các Phật tử Việt Nam trong cộng đồng ở quốc tế. Đặc điểm một, tinh thần hộ quốc an dân. Đây là chủ trương rất quan trọng của Đức Phật, là một trong bốn trọng ân đặt nền tảng cho nền triết học chính trị và xã hội của Đạo Phật. Ơn tổ quốc bao gồm ơn các nhà lãnh đạo quản trị quốc gia, các nghĩa sĩ đã nằm xuống để bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc. Ơn cha mẹ, người đã hiến tặng cho chúng ta sự sống và những giá trị của con người. Ơn thầy cô giáo, những người khai sáng nhận thức và mồi đèn nhận thức thông qua giáo dục để mọi thế hệ có thể đóng góp nhiều hơn so với các thế hệ đi trước. Ơn đồng loại bao gồm tất cả chúng sinh, những người đã trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra các lĩnh vực ngành nghề trong xã hội. Nhờ đó ta không phải làm mọi thứ mà vẫn có thể dành thời gian đầu tư công sức cho phần chuyên môn của mình. Trong kinh Địa Tạng có câu nói rất nổi tiếng: địa ngục vị không, thời bất thành Phật, chúng sinh vị tận, phương chứng Bồ Đề. Nghĩa đen là cho đến lúc nào ở địa ngục không còn bất kỳ một nỗi khổ niềm đau của con người bị đọa lạc thì lúc đó đó mới chứng đắc đạo Bồ Đề. Trên thực tế đó thì nỗi khổ niềm đau của chúng sinh qua thói quen lối sống tiêu cực làm cho cảnh ngục tù có mặt trong gia đình, ngoài xã hội, khắp mọi nơi. Nên Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện không thành Phật để hòa đồng với các chúng sinh đang bị khổ đau, nhờ đó hiểu được các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nỗi khổ niềm đau, giúp đỡ họ nền tảng minh triết và đạo đức của Đạo Phật để giải quyết các phát nạn đó. Đây là chủ trương rất quan trọng của Phật giáo nói chung và Phật giáo Đại Thừa nói riêng. Trong tác phẩm Lục Độ Tập Kinh vào thế kỷ thứ hai, Ngài Khương Tăng Hội đã có lời phát biểu rất sâu sắc về học thuyết nhập thế, hữu ân dân như sau: Bồ Tát thấy dân kêu ca, liền xông vào nơi lửa dữ để cứu nạn, giúp dân thoát khỏi chốn đau khổ và lầm than. Đó là định hướng rất quan trọng như là một chủ trương mà sự nhập thế mang lại niềm vui an lạc hạnh phúc cho mọi công dân trong một đất nước. Nếu so với Phật giáo Trung Quốc thì truyền thống nhập thế của Phật giáo Việt Nam đã có trước. Người Trung Quốc hãnh diện tự hào với sự đóng góp nền Phật học rất trong sáng và đặc biệt qua hình ảnh của Ngài Lục Tổ Huệ Năng vào thế kỷ thứ 7. Trong kinh Pháp Bảo Đàng, Lục Tổ Huệ Năng đã phát biểu: Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít Bồ Đề, cáp tợ cầu thố giác. Sự tồn tại của Đạo Phật là ở trong lòng cuộc đời. Từ bỏ cuộc đời khổ đau, tìm kiếm con đường giải thoát chẳng khác nào đi tìm lông rùa và sừng thỏ. Đó là điều chỉ có trong tưởng tượng, không tồn tại trong thế giới hiện thực. Lập trường này là một chủ nghĩa nhập thế rất quan trọng, lấy con người làm nền tảng, thể hiện mối quan tâm và đồng hành với con người trên mọi nẻo đường đời. Và thông qua con đường nhập thế như thế, các vị tu sĩ Phật giáo, những vị cư sĩ dấn thân trải nghiệm được những nỗi khổ đồng, niềm đau của đồng loại, và trên cơ sở đó từng bước giúp họ vượt qua được các bế tắc. Như vậy, chủ nghĩa nhập thế của Phật giáo Trung Quốc qua hình ảnh của Ngài Huệ Năng đi sau nước Việt Nam gần 5 thế kỷ. Đó là điều mà chúng ta thấy nét đặc sắc của Phật giáo Việt Nam trong chủ trương nhập thế theo tinh thần Đức Phật đã dạy trong kinh điển Đại Thừa. Vào thời kỳ Bắc thuộc, những năm 40 và 43 Tây lịch, Hai Bà Trưng đã nhờ vào sự tư vấn về chính trị của sư bà Thiều Hoa, giấy khởi bước đầu của con đường phục quốc để khẳng định chủ nghĩa độc lập chủ quyền dân tộc của đất nước Việt Nam. Hai anh em bà Triệu Thị Chinh và Triệu Quốc Đại đã khởi nghĩa vào năm 246 Tây lịch, lấy màu cờ vàng của Phật giáo làm màu cờ chánh nghĩa để chiêu mộ lòng dân đứng về và hy sinh cho sự độc lập chủ quyền của Việt Nam. Lý Phật Tử vào thế kỷ thứ 6 đã cho thấy tinh thần Phật giáo có mặt trong thời tiền lý qua tên gọi của nhân vật đặc biệt này. Trải qua các đời của Mai Thúc Loan, Phùng Hưng, Kiều Công Tiến, Khúc Thừa Dụ, Dương Duy Nghệ, Ngô Quyền, Phật giáo Việt Nam đã có rất nhiều các vị thiền sư nổi tiếng với sự đóng góp hộ quốc an dân, như các ngài Pháp Hiển, Thanh Biện, La Quý An, Cẩm Thành, Thiện Hội và Văn Phong. Tuấn kiệt của Phật giáo, mặc dầu như là mùa thu, số lượng trong mỗi thời đại bao giờ cũng có. Sự dấn thân phụng sự của các ngài là gắn kết với việc bảo vệ độc lập chủ quyền, và trên nền tảng đó phát triển đất nước, mang lại lệ lạc cho bá tính. Nhà Đinh vào năm 968 đến 979, vua Đinh Tiên Bàng đã xưng tụng thiền sư Ngô Chân Lưu là Khuôn Việt Đại Sư, tước vị thiền sư vĩ đại đã có công phò và giữ nước Việt Nam. Thiền sư Ngô Chân Lưu cũng là vị được nhà vua tặng danh hiệu tăng thống đầu tiên của lịch sử Việt Nam. Và cũng vào thời đại này, một kỷ nguyên độc lập và tự chủ của Việt Nam đã bắt đầu có mặt, như là mặt trời chói chiếu soi vào đầu buổi sáng, mở ra sự sống và các hoạt động trong một ngày của một kiếp người. Vào thời Thiền Đế thì Pháp Sư Pháp Thuận đóng vai trò là người chèo đò đối đáp với sứ thần của Trung Quốc để khẳng định về chất xám Việt Nam, và thông qua đó gửi gắm những thông điệp bảo vệ quê hương bờ cõi của Việt Nam. Sứ thần đã rất bội phục về kiến thức rất đặc biệt của người chèo đò, và từ đó đó mối giao hảo của Phật giáo Việt Nam với Trung Quốc đã được có mặt sau đó. Nhà Lý thì nổi tiếng phá Tống Bình Chiêm qua sự lãnh đạo rất tài tình của Lý Thường Kiệt. Các hiển hách về vào thời đại này đó, một phần là nhờ vào cái công rất vĩ đại của thiền sư Vạn Hạnh, mà về sau này khi truy tán công đức của thiền sư nhà vua Lý Nhân Tông vào thế kỷ thứ 11 đã viết lên những lời ca tụng sau đây: chống gậy trúc nhà chùa, giữ chủ quyền quốc gia độc lập. Đó không chỉ là công hạnh rất đặc biệt của thiền sư Vạn Hạnh, các vị thiền sư trong lịch sử của Việt Nam từ thời kỳ Bắc thuộc thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ 10 đều là những người góp phần rất lớn cho việc phục hồi chủ quyền độc lập của Việt Nam. Mặc dầu đó có triều đại thì thành công, có triều đại thì thất bại, nhưng đóng góp to lớn của Phật giáo là điều mà lịch sử Việt Nam không thể phủ định. Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nổi tiếng có công bình giặc Nguyên Mông, đã lập lên thiền phái Trúc Lâm Biên Tử sau khi nghĩa vụ chính trị bảo vệ quê hương đã được hoàn tất. Vai trò tâm linh của ngài đã trở thành hiển hách nhất, và qua dòng thiền Trúc Lâm do ngài sáng lập, các truyền thống của Phật giáo tại Việt Nam khắp các miền vào thời điểm đó đã hợp nhất vì đại cuộc của dân tộc Việt Nam và vì đại cuộc của đất nước Việt Nam. Đóng góp to lớn đó có thể được mô tả qua hai câu thơ sau đây: đất nước hai phen mò ngựa đá, non sông muôn thở vững âu vàng. Quy dân chữ Hán như sau: xả tất lưỡng hồi lao thạch mã, Sơn Hà Thiên Cổ Diễn Kim Âu, vai trò giữ nước và xây dựng đất nước một cách vững mạnh. Có thể nói trong lịch sử của Phật giáo Việt Nam, Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Và có lẽ đánh giá một cách rất là chuẩn xác về vai trò lịch sử trong việc dựng nước và phát triển đất nước của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, mà trong nhiều năm qua chính phủ Việt Nam đã phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức rất trọng thể lễ kỷ niệm của Đức Phật Hoàng. Và đất nước Việt Nam hãnh diện tự hào có Đức Vua Trần Nhân Tông như là vị vua giác ngộ, giống như Trung Quốc hãnh diện tự hào về sự đóng góp to lớn của Đức Lục Tổ Huệ Năng. Trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, chủ trương cởi áo cà sa khoác chiến bào đã trở thành một chính sách rất quan trọng của Phật giáo. Một mặt là dựa vào tinh thần từ bi, không thể chịu đựng được nỗi khổ niềm đau của đồng loại và của dân tộc Việt Nam trước nạn giặc ngoại xâm. Rất nhiều các vị cao đức trong Phật giáo đã phát nguyện chấp nhận nghiệp riêng về phía bản thân mình để cho đất nước và con người Việt Nam được độc lập và hạnh phúc. Tinh thần đó còn được song hành với thái độ vô úy, tức là không sợ hãi, vốn là một ứng dụng của đức tính dũng mà Đức Phật đã dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Bất khuất trước kẻ thù và tạo ra cái công bằng xã hội để đất nước Việt Nam có thể sánh vai với các quốc gia trong khu vực cũng như là trên thế giới. Mà rất nhiều các nhà sư Phật giáo trong lịch sử, và đặc biệt là trong thời kỳ chống Mỹ và chống Pháp, đã làm nên rất nhiều công tích cho đất nước Việt Nam. Trong số đó cũng có rất nhiều nhà sư đã tham gia vào các đoàn quân Nam Tiến để góp phần giúp cho miền Nam được độc lập, tham gia vào các phong trào giải phóng giặc đói, giải phóng giặc vô minh, giải phóng giặc mê tín dị đoan, vốn là các mặt trận mà các tu sĩ Phật giáo đưa lên thành là quyết sách. Bởi vì theo Đức Phật đó, nơi nào có dốt nát, nơi đó có vô minh, nơi nào có vô minh, nơi đó có sự đồng hành của các phản ứng tâm lý tham lam và sân hận, nỗi khổ niềm đau bắt đầu dấy khởi từ mấu chốt của sự vô minh này. Chính vì thế mà nhiều nhà sư đã gác lại các thời khóa tu tập tâm linh của bản thân mình, hướng về các chúng sinh là dân tộc Việt Nam đang bị nỗi khổ niềm đau, đóng góp rất lớn để giúp cho họ có được sự an bình và hạnh phúc. Có thể nói trong lịch sử Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Việt Nam có truyền thống hộ quốc an dân suốt 2000 năm lịch sử. Và về phương diện này thì Phật giáo Việt Nam thuộc về hàng độc nhất. Trong chủ trương của Phật giáo Trung Quốc, nền tảng của Phật giáo Đại Thừa trong lịch sử, các vị tu sĩ thường được dạy không nói giỏi tông đường, không phụng thờ cha mẹ, không tham gia an xã tắc, quản trị quốc gia, chỉ lo việc tu trì và chỉ việc duy nhất này mà thôi. Suốt nhiều thế kỷ, các vị tu sĩ, những vị mới xuất gia và những vị xuất gia lâu năm đều thấm nhuần quan niệm đó. So với Phật giáo Việt Nam thì các vị cao tăng thấy rất rõ, khi mà đất nước lâm nguy rơi vào tay giặc ngoại xâm thì dầu Phật pháp có nhiệm màu, nền minh triết và đạo đức của Ngài là siêu tuyệt, cũng khó có cơ hội để phụng sự và giúp cho chúng sinh được an vui và hạnh phúc. Chủ trương nổi tiếng của Đức Phật lịch sử là phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường chư Phật. Đang lúc đất nước lâm nguy, các nhà sư và các cư sĩ trí thức của Phật giáo đã tham gia để giúp cho đất nước được độc lập. Đó là một đóng góp rất lớn mà có lẽ có thể nói trên thế giới, từ các nước Phật giáo Nam Tông như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, cho đến các nước Phật giáo Đại Thừa bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Tây Tạng. Khó có một nước nào có thể sánh tay được lịch sử hữu an dân như của Phật giáo Việt Nam. Nhà thơ Hồ Dến đã có lần phát biểu bốn câu thơ nói về sự đồng hành giữa Phật giáo và dân tộc trong nhiều giai đoạn thăng và trầm khác nhau như sau: trang sử Phật đồng thời là trang sử Việt, trải bao độ hưng suy, có quy mà chẳng mất. Phật giáo lúc đầu có mặt ở tại Ấn Độ như là ánh đạo vàng xóa tan các chủ nghĩa bất bình đẳng và bất bình đẳng giới, sau đó đã nhanh chóng trở thành viếng sáng Á Châu và ngày nay đã trở thành nền minh triết được 5 châu và gần 200 quốc gia chọn lựa như là cái nguồn tâm linh mới giúp cho họ vượt qua nỗi khổ niềm đau. Đặc biệt tìm kiếm về các tôn giáo và tín ngưỡng gốc đó, thì người phương Tây đã không thỏa mãn được như trải nghiệm nền minh triết của Đạo Phật. Và đó cũng chính là những phát họa nhằm giúp chúng ta ôn lại về lịch sử hữu an dân của Phật giáo Việt Nam. Đặc điểm 2, giáo hội Phật giáo Việt Nam là giáo hội hợp nhất. Và đây cũng là điểm rất đặc biệt so với cộng đồng Phật giáo thế giới. Trên 2.000 tổ chức trong số gần 200 quốc gia. Vào ngày 7 tháng 11 năm 1981, sau nhiều năm vận động, cuối cùng giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chính thức được thành lập tại chùa Quán Sứ. Sự kiện lịch sử đó đã mở ra cho đất nước Việt Nam và Phật giáo Việt Nam một trang sử mới. Vào thời điểm đó thì có 9 tổ chức Phật giáo trong nước, bao gồm thứ nhất Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam, thứ hai Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, thứ ba Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam, thứ tư Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam, thứ năm Ban liên lạc Phật giáo yêu nước, thứ sáu Giáo hội Thiên tai Giáo Quán Tông, thứ bảy Giáo hội Tăng già Khắc sĩ Việt Nam, thứ tám Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước Tây Nam Bộ, và thứ chín Hội Phật học Nam Việt. Năm tổ chức lớn nhất và quan trọng nhất của Phật giáo Việt Nam trước năm 1980 đã thống nhất vì đại sự của đất nước và dân tộc Việt Nam. Từ đó giáo hội Phật giáo Việt Nam, giáo hội mà chúng ta là thành viên, đã có mặt. So với Phật giáo toàn thế giới đó, thì hầu như hiếm có một đất nước nào có được một mô hình thống nhất như là một cái dù. Tất cả các hệ phái, bao gồm trường phái Phật giáo Đại Thừa, trường phái Phật giáo Nguyên Thủy và các trường phái nhỏ khác, có thể ngồi chung trong một mái nhà Phật giáo để làm các Phật sự cho đất nước và dân tộc như là tại Việt Nam. Thái Lan có 2 giáo hội, Phật giáo Tích Lan có 4 giáo hội, và nhiều quốc gia còn lại có lịch sử lâu đời của Phật giáo cũng có nhiều giáo hội khác nhau. Campuchia có 3 giáo hội. Những nước thiếu tầm vóc lịch sử nhiều thế kỷ như là các nước Phật giáo Nam Tông truyền thống và Phật giáo Đại Thừa truyền thống thì hầu như là không có tổ chức quan trọng lớn như là các giáo hội vừa nêu. Họ có rất nhiều các tổ chức Phật giáo khác nhau, nhấn mạnh về các pháp môn hành trì mà phần lớn tại các nước Đại Thừa là ảnh hưởng từ triết lý Phật giáo Trung Quốc, qua 10 tông phái hoặc 14 tông phái tại Nhật Bản. Vì là các tổ chức giáo hội Phật giáo gồm dưới sự lãnh đạo của một số các vị tu sĩ Phật giáo nhưng cũng có những tổ chức dưới sự lãnh đạo của các vị cư sĩ trí thức. Do vậy, sức mạnh tổng hợp của các giáo hội và các tổ chức Phật giáo ở các nước khác không được đánh giá như là ở tại Việt Nam. Từ năm 1964, khi Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu tốt nghiệp tiến sĩ Phật học tại Đại học Nalanda, đã trở về được giáo hội lúc bấy giờ bổ nhiệm làm tổng vụ trưởng vụ giáo dục và làm hiệu trưởng của Đại học Vạn Hạnh, thì truyền thống ba nền tảng triết học Phật giáo, Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nhất Thiết Hữu Bộ và Phật giáo Đại Thừa đã được giảng dạy tại trường Đại học Vạn Hạnh, trường Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm và nhiều trường Phật học gia giáo ở tại miền Nam. Và cũng từ thời điểm đó, nên Phật học tại Việt Nam mang một tố chất rất đặc biệt so với các nước Phật giáo trong khu vực. Về lịch sử Phật học tại các nước Phật giáo Nam Tông như Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, các vị tăng sĩ và Phật tử tri thức được hướng dẫn về một đạo Phật nguyên chất, ít khi quan tâm đến các hình thái đạo Phật phát triển. Mà nếu thiếu hình thái đạo Phật này đó, thì việc tiếp biến văn hóa để giúp cho các nền tảng văn hóa bản địa có thể tiếp nhận được đạo Phật bằng ngôn ngữ hiện đại, các ngành học hiện đại, văn hóa hiện đại, và ngược lại, Phật giáo sẽ khó có thể hòa nhập vào trong xã hội như nước hòa với lửa, nước hòa với sữa. Tính tiếp biến văn hóa đó đã mở ra các phương trời cao rộng về Phật sự rất là thành công tại các nước Phật giáo Đại Thừa. Nhưng rất tiếc, nền tảng Phật giáo Đại Thừa ít được giảng dạy trong các nước Phật giáo Nam Tông. Những trường đại học mà nổi tiếng tại Tích Lan và Miến Điện trong khoảng 30 năm trở lại đây mới bắt đầu đưa vào một môn gồm có 3 tín chỉ về Phật giáo Đại Thừa thôi. Đa khi đó tại các nước Phật giáo Đại Thừa như Trung Quốc và Nhật Bản thì một cái khuynh hướng nền Phật học đối lập đã được diễn ra trong lịch sử hàng thế kỷ tại các nước này, đó là nhấn mạnh hình thái Phật giáo Đại Thừa nhưng lại rất là xem nhẹ các hình thái của Phật giáo nguyên chất. Ở một cách thức nào đó, chúng ta thấy hai khuynh hướng của Phật giáo Nam Tông và Bắc truyền đó là đi một cách là đối lập nhau về việc truyền bá Phật học. Đa khi đó tại đất nước Việt Nam, các trường Phật học ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam qua 4 học viện, 9 trường cao đẳng Phật học và 30+ trường trung cấp và gần 100 trường sơ đẳng Phật học, thì nền tảng Phật giáo nguyên chất, Phật giáo Đại Thừa và Nhất Thiết Hữu Bộ được hướng dẫn một cách rất bình đẳng. Do đó mà các tăng sĩ Phật giáo Việt Nam tốt nghiệp từ các trường Phật giáo Việt Nam có cái nhìn thoáng rộng hơn, bao dung hơn, quảng đại hơn. Do vậy rất dễ dàng có thể ngồi lại vì đại cuộc của đất nước Việt Nam, dân tộc và con người Việt Nam để làm các Phật sự. Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu được đánh giá như là quyền trang của Phật giáo Việt Nam. Nếu ngài quyền trang đã mang lại cho đất nước Trung Quốc khoảng 35.000 từ mới từ việc phiên dịch Đại Tạng Kinh sau khi tốt nghiệp tiến sĩ và trở về Trung Quốc để làm Phật sự, thì trưởng lão Thích Minh Châu là người có công phiên dịch Kinh Tạng Pali ra tiếng Việt. Phương trời Phật học của Phật giáo Việt Nam từ đó đã thay đổi hoàn toàn như chúng ta thấy hiện nay, và đó là dấu ấn rất vàng tròn trong lịch sử của Phật giáo Việt Nam thời càng hiện đại. Đặc điểm 3, mô hình hình chính của giáo hội Phật giáo Việt Nam là các vị tăng sĩ tham gia lãnh đạo Phật giáo ở cấp trung ương, cấp tỉnh thành, cấp quận huyện và phường xã. Thì mô hình đó đã quá quen thuộc từ năm 1981 qua hệ thống của hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các Phật tử khắp ba miền thì ít có cơ hội nghiên cứu và tìm hiểu về hành chánh của Phật giáo tại nước nhà. Đó cũng là một thiếu sót lớn. Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, kể từ năm 2006, chương trình cải cách giáo dục về Phật học đã đưa môn quản trị tự viện và Phật giáo Việt Nam giảng dạy trong 2 năm đại cương của chương trình cử nhân Phật học. Do vậy đó, việc nghiên cứu về hiến chương, các ứng dụng của Phật giáo Việt Nam đã được phổ biến rất là rộng rãi tại học viện này. Trong tương lai gần, các trường Phật học còn lại trên toàn quốc sẽ có thể tham khảo mô hình đó, giúp cho tất cả các thành phần tăng ni và Phật tử nắm rõ được mô hình hành chính rất đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam có 2 hội đồng. Thứ nhất là hội đồng chứng minh, hiểu nôm na là hội đồng pháp chủ hay hội đồng tăng thống, bao gồm các vị lãnh đạo giáo hội tuổi đời tối thiểu là 75, tuổi đạo tối thiểu là 55, trải qua nhiều năm tháng phục vụ cho sự lớn mạnh của giáo hội và góp phần làm giàu đẹp và hạnh phúc đất nước Việt Nam. Sau khi rời khỏi vai trò hành chính giáo hội ở các cấp, thì chư tôn đức trưởng lão sẽ được thỉnh cử và suy tôn lên hàng hội đồng chứng minh. Và Việt Nam là nước duy nhất hiện nay có số lượng hội đồng chứng minh các vị cao túc từ tuổi 75 cho đến gần 100 là nhiều nhất trên toàn cầu. Và các vị cao đức tại Việt Nam xuất gia từ thở nhỏ, nhiều vị 6 tuổi đã trở thành chú tiểu trong chùa và tu cho đến lúc nhắm mắt lìa đời là gần 100 tuổi. Hiếm có một Phật giáo nào trong truyền thống Đại Thừa và Phật giáo Nam Tông có được số lượng các vị cao túc như là tại Việt Nam chúng ta. Các vị trưởng lão của Phật giáo Việt Nam rất khiêm tốn, ít giới thiệu và quảng bá về mình. Các ngài sống một cuộc đời rất là bình dị, như tấm gương của các ngài để lại nhiều bài học quý cho tất cả chúng ta noi theo. Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay đã 96 tuổi, sức khỏe rất tốt, hầu như là không cần đến thị giả. Ngài vẫn thuyết pháp, giảng kinh, làm Phật sự và tham gia các kỳ họp quan trọng của giáo hội để lãnh đạo tinh thần của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đức Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nay là 95 tuổi, vẫn có một sức khỏe rất phi thường, mỗi ngày vẫn còn tụng kinh Pháp Hoa như là một hành nguyện đặc biệt về pháp môn này. Và khi các Phật tử ở khắp nơi hữu duyên đến thăm viếng thì Hòa Thượng thường giảng dạy những lời đạo từ rất xúc tích, mà giá trị truyền thông Phật Pháp có thể khai mở và tỏa sáng tâm thức của người hữu duyên là rất lớn. Chúng ta có rất nhiều vị cao đức như vừa nêu. Bên cạnh đó thì chúng ta có hội đồng trị sự gồm các vị hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng và ni ở khắp các tỉnh thành làm các việc hành chánh của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và nhờ cái việc dấn thân làm hành chánh mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam có các quan điểm thống nhất từ trên toàn quốc đến các tỉnh thành và các quận huyện, phường xã. Tại đất nước của Thái Lan, Lào, Campuchia, mặc dầu không được thừa nhận chính thức ở trong hiến pháp của những nước này, người dân vẫn quan niệm Phật giáo là quốc giáo. Nhưng về hệ thống nối kết xuyên suốt về hành chánh giáo hội từ toàn quốc cho đến các địa phương là không sâu sắc và đi sát như là ở tại Việt Nam. Nếu chúng ta tiếp tục phát huy mô hình đặc biệt và đặc hữu này tại Việt Nam, Trong tương lai Phật giáo Việt Nam chúng ta sẽ phát triển rất mạnh và tạo ra một sức mạnh rất tập thể và góp phần làm tỏa sáng việc phụng sự đất nước và con người Việt Nam nhiều hơn nữa. Ngoài ra ở cấp tỉnh thành thì có các ban trị sự Phật giáo gồm các vị cao đức tại các tỉnh thành lãnh đạo Phật giáo và vận hành tất cả các hoạt động Phật sự. Đó là những điều mà chúng ta hiếm tìm thấy được ở các nước Phật giáo Nam Tông, ngay cả các nước Phật giáo Đại Thừa. Bên cạnh hai hội đồng và một mô hình ba cấp toàn quốc, tỉnh thành và quận huyện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có 9 ban và một viện nghiên cứu Phật học chuyên ngành. 9 ban đó bao gồm ban tăng sự quản trị về tất cả các hoạt động xuất gia, thọ giới, hành đạo, bổ nhiệm trụ trì, chính sách nội bộ và nhiều hoạt động quan trọng khác của các vị tu sĩ, bao gồm việc phát triển đời sống tâm linh thông qua các pháp môn. Thứ hai, ban giáo dục tăng ni, bao gồm các hoạt động giáo dục tại 4 học viện đào tạo cấp cử nhân, tại các trường cao đẳng, trung cấp, sơ đẳng Phật học và tại các lớp Phật học gia giáo ở các chùa. Nhờ đó nạn mù chữ Phật pháp trong tăng ni đã không còn nữa, và chúng ta hiện nay đã có trên 10.000 tăng ni tốt nghiệp cử nhân Phật học, cao đẳng Phật học và trung cấp Phật học trong tổng số 45.000 tăng ni. Ngoài những vị tốt nghiệp từ những chuyện chuyên môn, ban giáo dục tăng ni còn giúp cho các cái khóa đào tạo theo pháp môn hành trì và làm các Phật sự. Nhờ đó mà các Phật sự được chư tăng và chư ni đóng góp một cách rất tốt để giúp cho quần chúng tiếp cận được ánh sáng nhiệm màu của Đức Phật trong đời sống thường nhật của mình. Thứ ba, ban hướng dẫn Phật tử gồm có 2 phân ban: ban Phật tử và phân ban gia đình Phật tử. Nếu phân ban Phật tử là dành cho các Phật tử lâu năm ở tuổi trung niên trở lên thì phân ban gia đình Phật tử là một mô hình rất đặc biệt chỉ riêng có tại Việt Nam, nhằm giúp cho giới thanh thiếu niên có được cơ hội đến với Phật giáo từ nhỏ, nhờ đó không có tâm dựa dẫm vào cha mẹ, có lòng hiếu kính với ông bà tổ tiên, có tinh thần vô ngã, tâm tử tế, lòng vô vị tha, tinh thần dấn thân phụng sự cho đất nước và con người như là làm cho chính mình. Hai văn bằng đó đã góp phần làm cho các Phật tử gắn bó với Phật giáo qua các hoạt động mang tính định kỳ, mang tính phong trào. Và do vậy, nếu các bậc cha mẹ là Phật tử thường hành tiếp ứng với chủ trương của giáo hội, khích lệ con em mình đi chùa từ nhỏ thì rất tốt cho hạnh phúc gia đình của các vị. Riêng tại miền Bắc đó, thì chúng ta nên mạnh dạn đổi lại quan điểm trẻ vui nhà, già vui chùa thành quan điểm trẻ vui chùa, già vui nhà. Khi mình đến với Phật giáo từ tuổi trẻ, ta có được một nền tảng đạo đức và trí tuệ vững thì sau này chúng ta còn có đến 40-50 năm để phụng sự cho gia đình mình và cho đất nước này. Và điều đó khi về già đó, giống như chúng ta giàu không có cơ hội đi chùa nữa vẫn trở thành là những Phật tử rất tuân thành, vì truyền thống và thói quen thực tập đó đã giúp cho chúng ta chuyển hóa được thân và tâm, vượt ra khỏi nỗi khổ và niềm đau. Đợi đến trung niên mới đi chùa là quá muộn màng, vì thói quen của con người đó đã bám víu theo chúng ta qua năm tháng. Do đó phải ý thức việc này để giúp cho con cháu của mình trở thành Phật tử từ nhỏ. Thứ tư, ban hoằng pháp thường hoạt động tại các giảng đường và những nơi hữu duyên. Các đề tài thuyết giảng thì thường được các vị giảng sư trình bày dưới góc độ ứng dụng Phật học trong đời sống thực tiễn, dưới nhiều cấp độ cao, thấp, vừa, bao gồm rất nhiều các chủ đề khác nhau. Ngày nay số lượng các vị giảng sư trong nước thuyết giảng là không dưới 1.000 vị. Số lượng băng giảng của tăng sĩ Việt Nam trong nước và nước ngoài có thể lên đến gần 100.000 băng VCD và DVD đã được phổ biến trên Internet và tại các phòng văn hóa phẩm của Phật giáo tại các chùa. Và đó là một cái phước duyên lớn mà các nước Phật giáo bạn không thể bì kịp về số lượng các băng giảng như vừa nêu. Thứ năm, ban nghi lễ như là một phương diện của văn hóa Phật giáo, tổ chức các nghi lễ truyền thống mang đậm đà bản sắc của đất nước Việt Nam và đạo Phật Việt Nam, để giúp cho người thực hiện các khóa lễ từ tâm linh đến cầu an, cầu siêu và những cái khóa lễ liên hệ, giúp cho người gia chủ có thể trải nghiệm được tâm linh trong những giờ phút quan trọng, và giờ đó có thể trải nghiệm được Phật pháp qua các lời kinh và tiếng kệ. Thứ sáu, ban văn hóa, tổ chức các hoạt động văn hóa định kỳ và mang tính sự kiện, bao gồm triển lãm, tranh, ảnh, thư pháp, bao gồm tổ chức các chương trình văn nghệ Phật giáo cho mọi lứa tuổi, bao gồm tổ chức các sự kiện hội chợ sách Phật giáo, hội chợ thực phẩm chay và nhiều hội chợ liên hệ khác. Các hoạt động này đó, một mặt làm phong phú các sinh hoạt văn hóa và tinh thần của người Phật tử, mặt khác đó, giúp cho mọi thành phần trong xã hội có thể đến với đạo Phật một cách hữu hiệu và thành công hơn. Hàng trăm các băng nhạc Phật giáo, tăng nhạc và cải lương đã được Phật giáo Việt Nam sản xuất và góp phần làm giàu đẹp nền văn hóa đặc biệt này. Chỉ trong vòng chưa đầy 70 năm, nền nhạc Phật giáo Việt Nam so với lịch sử 2000 năm của Công giáo và mười mấy thế kỷ của Tin Lành, số lượng các nhạc phẩm đi vào lòng người của Phật giáo Việt Nam là không thua kém so với các tôn giáo bạn. Đó là một sự phát triển rất vượt trội của Phật giáo Việt Nam. Phải nói đến công lao của giới văn nghệ sĩ, các soạn giả và các nhạc sĩ đã làm bằng cái bao tử trống không, với một cái tâm bao la muốn góp phần đóng góp sự giàu mạnh của văn hóa Phật giáo Việt Nam. Thứ bảy, ban kinh tế tài chánh. Thời nguyên chất của Đức Phật ngày xưa thì các tăng sĩ Phật giáo chỉ chuyên lo tu niệm, chuyển hóa tâm linh để hướng dẫn đời sống tinh thần cho quần chúng. Ngày nay dưới sự tác động của toàn cầu hóa, các vị tăng sĩ đã tham gia các hình thức tài chính và kinh tế phù hợp với tinh thần Phật dạy trong kinh điển Đại Thừa, để bớt đi phần phát tâm cúng dường của đàn na thí chủ và tạo cái cơ hội có điều kiện để dấn thân vào các hoạt động từ thiện, chia sẻ các mảnh đề bất hạnh và cơ nhỡ trong quần chúng. Về lĩnh vực này thì Phật giáo Nhật Bản được xem là đi đầu và có nhiều bài học cho các đời Phật giáo còn lại tham khảo. Trong các nước Phật giáo trên thế giới thì Phật giáo Việt Nam là nước duy nhất có một ban ngành ở cấp trung ương và tỉnh thành làm công việc này, để hài hòa với nền kinh tế quốc dân và góp phần làm giàu mạnh đất nước theo hướng chánh pháp và luật pháp. Thứ tám, ban từ thiện xã hội, bao gồm công tác xã hội, bao gồm các trung tâm dưỡng lão, cô nhi viện, người già và tàn tật, các trẻ em trì độn và nhiều hoạt động khác gắn liền với nỗi khổ niềm đau của con người, truyền trao chất liệu từ bi, thương người như thể thương thân, và thông qua các hoạt động đó đó giúp cho người bất hạnh không còn tiếp tục xem mình là nạn nhân của nỗi khổ niềm đau nữa, mà tìm cách để vượt qua các khó khăn như là kết quả của một biệt nghiệp hay là một cộng nghiệp nào đó đã từng xảy ra ở hiện tại hoặc trong quá khứ hoặc cả hai. Thứ chín, ban Phật giáo quốc tế. Đây là bộ phận hoạt động Phật giáo trong các cộng đồng Phật giáo thế giới, và trong vòng 31 năm qua, các vị tiền nhiệm của ban Phật giáo quốc tế cũng như là các vị hiện tại đã nỗ lực hết mình để giới thiệu hình ảnh Phật giáo Việt Nam ra cộng đồng quốc tế. Đặc biệt nhất vào năm 2008, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được sự cho phép của chính phủ Việt Nam tổ chức đăng cai thành công Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc tưởng niệm ba sự kiện trọng đại của Đức Phật: sự đản sinh, sự thành đạo và sự nhập niết bàn của Ngài. 78 quốc gia và khu vực đã tham dự, gần 800 phái đoàn và các tổ chức Phật giáo trên toàn cầu đã đến với đất nước Việt Nam. Từ đó, cái con đường ban giao của Phật giáo Việt Nam và các nước Phật giáo trong khu vực như là thế giới đó ngày càng được rộng mở hơn. Có thể nói trong 9 lần tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, Hòa Thượng Dhammako Sachan, người sáng lập ra tổ chức này, đã phải thừa nhận rằng lần tổ chức năm 2008 tại Việt Nam là thành công nhất và mang tính cách là toàn quốc nhất. Các lần tổ chức còn lại được diễn ra tại Thái Lan, dầu như là một quốc giáo nhưng cái quy mô tổ chức ở các tỉnh thành và ở cấp quốc gia như tại Việt Nam là không thể so bì được. Đó là một điểm rất đặc sắc mà các hoạt động của Chư Tôn Đức trong Ban Phật giáo quốc tế đã đóng góp và làm được. Với mô hình gồm có 9 ban chuyên môn cộng với Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đặt trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh và Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đặt trụ sở tại chùa Quán Sứ, thì các kinh điển Phật giáo từ Đại Thừa dưới văn hệ Sanskrit, Tây Tạng ngữ và Hán ngữ, A Hàm từ văn hệ Hán ngữ và kinh điển Pali từ văn hệ Pali đã được phiên dịch gần như là 80-90%. Có lẽ mất khoảng tối đa là 10 năm nữa Đại Tạng Kinh Việt Nam sẽ được hình thành. Và đây cũng là bộ Đại Tạng Kinh rất phong phú, gồm có Kinh Tạng Pali, Kinh Tạng A Hàm và Kinh Tạng Đại Thừa, mà hầu như hiếm có một quốc gia nào có truyền thống lâu đời có thể có đủ được ba kho tàng kinh điển như thế. Phật giáo Trung Quốc mặc dù cũng có đủ, nhưng phần Nam truyền đó thì ít được nhấn mạnh. Thế vào đó thì họ có tạng A Hàm, nhưng cũng được nghiên cứu, học tập và truyền bá ở mức độ rất là tương đối so với bản văn học của Phật giáo Đại Thừa. Với mô hình gồm có 2 hội đồng, 3 cấp hành chánh trung ương, tỉnh thành, quận huyện, 9 ban chuyên môn và 1 viện nghiên cứu, chúng tôi tin chắc rằng càng được đầu tư một cách có hệ thống hơn nữa thì giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ chói sáng ở hiện tại và trong tương lai. Giáo hội Phật giáo Việt Nam càng chói sáng chừng nào thì nỗi khổ niềm đau của con người Việt Nam và các thành phần trong xã hội đó sẽ được vơi đi. Và đây chính là sự đóng góp rất quan trọng mà giáo hội Phật giáo Việt Nam với chính sách của Hội đồng Trị sự đang nhắm đến và phụng sự hiện tại của dân tộc chúng ta. Đặc điểm 4, gia đình Phật tử Việt Nam. Như vừa nói trong phần đầu, đây là mô hình sinh hoạt giới trẻ đặc biệt nhất trong cộng đồng Phật giáo toàn cầu hiện nay. Tổ chức giáo dục thanh thiếu niên Phật giáo lúc đầu được hình thành bằng tên gọi là Đồng Ấu Phật Giáo. Người có công khởi xướng là cư sĩ, bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám. Cùng đóng góp để hình thành ra tổ chức này thì gồm có các bậc trưởng lão cao đức của Phật giáo, bao gồm Hòa Thượng Thích Minh Châu, Hòa Thượng Thích Thiên Ân, Hòa Thượng Thích Tinh Tâm và Hòa Thượng Thích Chân Trí. Hiện tại thì có khoảng gần 200.000 các huynh trưởng và đoàn sinh tham gia sinh hoạt gia đình Phật tử trên toàn quốc. Con số đó mặc dù chẳng là bao so với 86 triệu dân trên dưới hiện nay, nhưng nó cũng đã nói lên được một cái giai đoạn lịch sử đóng góp cực kỳ quan trọng cho giới trẻ của Phật giáo mà phần lớn cộng đồng Phật giáo thế giới ít quan tâm. Hội Liên hữu Phật tử Thế giới được thành lập vào năm 1951, là một tổ chức quan tâm về sinh hoạt dấn thân và nhập thế của người cư sĩ. Trong vòng khoảng 20 năm qua thì họ có cái tổ chức Hội Liên hữu Thanh niên Phật tử. So với sự ra đời của gia đình Phật tử tại Việt Nam thì tổ chức con của Hội Liên hữu Phật tử vẫn còn sao hơn chúng ta rất nhiều năm. Và hoạt động của họ đó phần lớn mang tính các sự kiện đăng ký sinh hoạt của gia đình Phật tử là diễn ra vào hàng tuần, hoặc chủ nhật, hoặc thứ bảy, hoặc những ngày thích hợp khác. Rất tiếc hiện nay thì mô hình này đó chưa có được cái cơ hội tốt để phát triển ở miền Bắc so với nơi xuất phát là miền Trung, và đã phát triển rất là sâu rộng ở tại miền Nam. Nếu nhân rộng mô hình này trên toàn quốc tại các tỉnh thành đó, thì tất cả các thế hệ Phật tử với vai trò làm cha mẹ và ông bà sẽ phải đỡ khổ hơn, vì con cháu mình hiếu kính hơn, có tinh thần tự lập hơn, bản lĩnh hơn, từ bi trí tuệ hơn, và các nhân cách vĩ đại mà người Phật tử cần có. Tất cả những điều đó là họ được học, được huấn luyện một cách rất bài bản và có hệ thống thông qua sinh hoạt của gia đình Phật tử tại Việt Nam. Điểm lại cái lịch sử mang tính bối cảnh mà từ đó tổ chức này có mặt đó, chúng ta thấy là cái đóng góp của nó là rất to lớn. Vào năm 1931, tại Nam Kỳ thì có hội An Nam Nghiên cứu Phật học và hội Lưỡng Siêu Phật học. Hai hội này đó nhấn mạnh đến cái việc phục hưng Phật giáo, và đầu tiên đối tượng quan tâm là hàng tăng sĩ và quần chúng bao quát. Tại Trung Kỳ vào năm 1932, hội An Nam Phật học được hình thành. Và tại Bắc Kỳ cho đến năm 1934 thì hội Phật giáo Bắc Kỳ đã được thành lập. Khác nhau về tên gọi, nhưng các hội đoàn Phật giáo vào thời điểm đó tại ba miền Bắc, Trung và Nam nhấn mạnh đến các Phật tử từ tuổi trung niên cho đến lão niên thôi, mặc dù rất cần thiết, nhưng ít quan tâm đến giới thanh thiếu niên. Tổ chức Đồng Ổn Phật Giáo có mặt tại Việt Nam vào năm 1948, tức là trước Hội Liên Hội Phật Tử đến 3 năm. Và khi được chính thức trở thành là gia đình Phật Phổ Hóa, rồi sau đó vào năm 1951 được đổi danh hiệu thành gia đình Phật tử, thì mô hình hoạt động này đó đã trở thành một nền tảng hỗ trợ giúp cho các thế hệ thanh niên Phật tử Việt Nam phát triển về nhân cách đạo đức và tham gia đóng góp cho đất nước và con người Việt Nam rất lớn. Mục đích của gia đình Phật tử tại Việt Nam á, bao gồm 22 chữ sau đây: đào luyện thanh thiếu đồng niên thành Phật tử chân chính, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo. Với 22 chữ đó, chúng ta thấy toàn bộ lý tưởng và con đường dấn thân phụng sự của giới thanh thiếu niên Phật giáo là rất rõ ràng. Như vậy, việc giới thiệu, hướng dẫn cho con em mình trở thành Phật tử từ nhỏ thông qua sinh hoạt của gia đình Phật tử là điều rất cần thiết. Ai chậm trễ trong việc vừa nêu là tạo sự thiệt thòi cho con em của mình. Luôn tiện đây, chúng tôi xin mở một dấu hoạt đơn nhỏ về một ngộ nhận rất phổ biến trong đời sống tu học tại các gia đình Phật tử, khi cho rằng đạo Phật, đạo tự giác theo nghĩa là tự kỷ luật. Chứ thực tế đó, chữ tự giác trong Phật giáo là tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình xây dựng hòn đảo cho chính mình, tự mình lội vào bờ giải thoát, lấy chánh pháp làm nơi nương tựa, lấy giới đức làm nền tảng, làm bậc thầy, không nương tựa vào bất cứ một cái gì khác và không nương tựa vào một con người nào khác. Lời dạy nguyên chất của Đức Phật vừa nêu đã trở thành phương châm nhập thế của Phật giáo từ ngàn đời. Và nếu con em chúng ta là giới thanh thiếu niên từ nhỏ mà học được tinh thần này thì quý Phật tử khỏi phải lo ở tuổi cập kê con em chúng ta mãi mê về việc hưởng trái cấm. Vốn có thể dẫn đến rất nhiều các bất ổn về sau này. Các hậu quả là rất khó lường. Việt Nam trong vòng 5 năm qua đã đứng đầu toàn châu Á về nạn phá thai vị thành niên, và đứng thứ 5 trên toàn cầu về lĩnh vực phá thai. Và nếu như các bậc cha mẹ đó không hướng dẫn con em mình trở thành Phật tử từ nhỏ đó, thì các hậu quả đó có thể tấn công bất kỳ một gia đình nào, nếu cha mẹ chỉ nghĩ đơn giản rằng là thưa con em, thông qua việc mang tiền bạc cho con em mình là đủ. Các mâm cơm gia đình như là một phần đẹp của văn hóa Việt Nam trong cơn lốc toàn cầu hóa đã bị mất đi chỗ đứng của nó. Cha mẹ hãy dành mỗi ngày từ 4 cho đến 8 tiếng cho con của mình, bớt già một chút, chậm già một chút, mà được hạnh phúc gia đình đó là việc đáng nên suy nghĩ và đáng làm. Tiền rừng biển bạc mà làm chi, đang khi con em chúng ta trở thành những kẻ bất hiếu và có một đời sống với những thói quen rất tiêu cực, thậm chí là phạm pháp, để lại nỗi khổ niềm đau cho các thành viên trong họ tộc. Tuổi trẻ ngày nay rất là thông thái. 5-6 tuổi, các Phật tử thường thành có thể hướng dẫn con em của mình đến một ngôi chùa gần nhất để chính thức làm Phật tử. Đến năm 13-14 tuổi, quý vị có thể giúp con em mình tái quy thêm một lần nữa để hâm nắm con đường nương tựa vào bao ngôi tâm linh, Đức Phật lịch sử, chánh pháp cao quý và các vị xuất gia chân chính. Ở tuổi đôi mươi, nếu nền tảng Phật học vẫn chưa vững hoặc là trở dần mờ nhạt, thì chúng ta có thể hướng dẫn con em quy lần thứ ba. Một trong các vị thái tử con của Đức Vua Ba Tư Nặc đã quy với chính Đức Phật Thích Ca lịch sử 3 lần trong cuộc đời của ông. Đến lần thứ 3 đó, ông mới trải nghiệm được nền tảng minh triết và đạo đức sâu sắc của Đức Phật. Do đó đừng nghĩ rằng là hãy để cho con em mình tự lựa chọn con đường tôn giáo. Ở tuổi dưới 18, vai trò hướng dẫn của cha mẹ giống như một người đang nắng tạo các cây bonsai là rất cần thiết. Việc định hình đạo đức nhân cách trong giai đoạn đó là rất quan trọng. Ở tuổi vị thành niên, não trạng của trẻ em giống như là một mặt sáp, mà việc khắc lên trên đó bằng tiến trình giáo dục và tự ý thức hình ảnh gì thì con em chúng ta sẽ tạo ra nhân cách đó. Đợi đến lớn tuổi thì quá muộn màng. Do đó cái đóng góp của gia đình Phật tử Việt Nam là rất vĩ đại. Qua bốn phương diện: tinh thần hộ quốc an dân, tinh thần giáo hội hợp nhất, mô hình hành chánh gồm có 9 ban ngành và viện nghiên cứu, và mô hình sinh hoạt giới trẻ, đã nói lên những đóng góp rất to lớn của Phật giáo Việt Nam trong bối cảnh xã hội hiện đại. Và với bốn đặc điểm này đó, thì chúng tôi tin chắc rằng giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ có một tương lai ngày càng tươi sáng hơn, để khẳng định chủ trương Phật giáo đồng hành với dân tộc, giống như sóng không rời khỏi nước, bóng không rời khỏi hình, âm vang khỏi không tách rời khỏi tiếng. Và bằng những nỗ lực này như là chính sách quan trọng của Phật giáo, việc hưởng ứng của giới Phật tử trong mọi thành phần của xã hội là rất cần thiết, để cho giáo hội Phật giáo Việt Nam có cơ hội mang lại hạnh phúc cho mọi gia đình. Và điều đó góp phần làm giàu đẹp đất nước Việt Nam theo hướng dân chủ, công bằng và phát triển bền vững. Kính chúc chư tôn đức an lạc thanh tâm, Phật sự viên thành, và kính chúc quý Phật tử tinh tấn trên con đường tu học, đạt được hanh thông trong cuộc sống, phước lộc họ tròn đầy. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát.